cho nên nói niết bàn bát nhã tên khác thể đồng, tùy thể đặt tên pháp không định tướng. Thì như vậy có khi gọi là bát nhã, có khi gọi là niết bàn. Cho nên chúng ta phải hiểu kỹ tánh không của các pháp, đó là cái nhìn của cái gì, của bát nhã, phải không? Mà từ thấy các pháp tánh không, cho nên tâm không chế động, đó là được tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh, đó là niết bàn. Như vậy, thì thấy tánh không và tâm thanh tịnh, hai cái tách rời nhau không? Nghĩa là chỉ cái trước và cái sau thôi. Nhưng mà chính khi mình tu, cái tâm mình nó được an tịnh, thì đó lại thấy các pháp nó đúng như thật, thì đó là bát nhã. Như vậy thì niết bàn lại sanh bát nhã. Như vậy hai cái bát nhã niết bàn hỗ tương nhau. Cho nên cái người học Phật mà muốn thấu triệt mấy cái lý này thì phải thấy đúng ra cái nền tảng của nó. Nhưng mà nói cho quý vị hiểu tường tận cái ý nghĩa chân không và tánh không. Tánh không tức là ai cũng biết các pháp tánh không, duyên hợp giả có, phải không? Như vậy là chư tổ tự đặt hay là y cứ kinh điển nào? Chư tổ tự đặt hay là y cứ kinh điển nào? Đây là một cái chân thật không rời chánh pháp. Bởi vì trong kinh Trung A Hàm tôi nhớ có đoạn Phật nói về lý nhân duyên, thì trong đó có câu thấy được lý nhân duyên là thấy pháp, hay có chỗ khác nói thấy được lý nhân duyên là thấy đạo hay là thấy Phật. Nhân duyên là cái nền căn bản của Phật pháp. Mà bây giờ mình thấy được lý nhân duyên là thấy pháp, là thấy đạo. Trí bát nhã đi từ cái nền tảng đó, từ cái nền tảng nhân duyên. Thì bây giờ hỏi bình bông này tại sao có? Nhân duyên có, phải không? Cho nhân duyên có. Thì giờ nhân duyên sao? Cái phân tích lấy ra từng cộng dòm lại, còn bình bông không? Như vậy thì bình bông nguyên là không thể. Không thể tức là không có cái chủ thể gì là bình bông hết á. Chẳng qua là nhiều cái duyên hợp lại. Mà nhiều duyên hợp lại thì cái bình này mình gọi là bình bông là vì có bông. Và cái bông đó nó không có cái gì là chủ. Và tất cả cái này quý vị nói cái gì là chủ của bình bông? Mỗi cái có cái phần riêng của nó trên. Như vậy thì cái bình bông, hay là nói cái khác, tất cả bông cầm trong bình mà chúng ta gọi là bình bông là không có cái chủ thể. Mà không có chủ thể thì gọi là không có tự tánh, phải không? Cái tánh nó không có cái cố định, không có cái gì là chủ. Nếu nó có cái chủ thì mất cái đó thì nó không còn bình bông. Nhưng bây giờ cái này rút ra một bông thì cái khác cũng còn. Bây giờ chia ra hết, lượm bỏ hết thì không có bình bông. Như vậy thì bình bông không có chủ thể của nó, cho nên nói nó không có tự tánh. Bình bông không có tự tánh thì cái bàn có tự tánh không? Cái nhà có tự tánh không? Rồi mình có tự tánh không? Sao? Mấy cái kia không có chứ mình có. Thấy không? Nói vậy thì nó chỉ có thấy được cái phần ngoài thôi. Tới phần này cái nó dội. Nó dội vì cái ngã mình to quá. Cho nên mình không dám nhận nó là không tự tánh. Như vậy thì với trí tuệ bát nhã thấy tổ cùng thấu suốt rằng tất cả pháp là không tự tánh, Cho nên thân thì Phật gọi là vô ngã, các pháp thì không có tự tánh. Như vậy tại sao nói các pháp không có tự tánh? Vì y cứ lý nhân duyên, phải không? Y cứ lý nhân duyên, cho nên thấy các pháp không tự tánh. Mà thấy các pháp không tự tánh thì tâm không dính kẹt, và không dính kẹt đó là cái nhân của niết bàn, gần không? Như vậy thì từ cái gốc lý nhân duyên đi tới thấy các pháp không tự tánh, mà thấy các pháp không tự tánh cho nên không dính kẹt, thì đó là cái nhân đưa tới niết bàn. Mà quý vị thấy nó là một lẽ thực. Và ở thế gian này ai không biết mọi vật đều là duyên hợp, dù dùng từ nào cũng là duyên hợp hết, chứ không có khác hơn được. Là duyên hợp thì đó là cái chân lý mà Phật đã nói. Mà từ chân lý đó thấy tổng cộng duyên hợp thì không có chủ thể, phải không? Mà không chủ thể thì nó có là tạm bỡ, là giả dối. Cho nên luôn luôn trong kinh Phật, nhất là kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Nghe vậy cái mình thấy buồn. Sao mà tệ quá. Các pháp thật, cơm ăn biết no nè, bánh ăn biết ngon, cái gì cũng có thiệt hết. Mà Phật nói như mộng, như quyển, như bọt, như bóng thì nghe nó quá. Nhưng mà giữ cái mắt phàm trụ của mình thì thấy như vậy. Nhưng mà giờ quý vị sống tới 70-80 tuổi, thấy tất cả cái gì mình được nó đều là mộng thôi. Một phút giây nào thở khì ra cái tất cả cái được thì là bóng, nó không còn thiệt. Phật thấy tột cùng cái lý thật đó, nên Ngài nói là nhân duyên. Nhân duyên thì tạm bỡ, mà tạm bỡ mà mình nói thiệt thì là mình thấy trái với lý nhân duyên, phải không? Mà thấy trái lý nhân duyên thì Phật ngộ đạo, nói lý nhân duyên. Mình thấy trái lý nhân duyên là mình sao? Mình mê đạo chứ mới ngộ đạo. Bởi vậy mình mê, Phật ngộ, còn mình mê. Vì vậy mà mình cứ lanh quanh cái thiệt đó hoài, cứ muốn kiếm thiệt khác, thiệt hoài, đời đời kiếp kiếp trong luân hồi sinh tử. Còn giờ mình thấy rõ, nó không thiệt. Không thiệt thì mất cái này thì cảnh gì tìm cái khác. Thứ đồ không thiệt bỏ đi, như là bỏ nước bọt vậy đó, nhổ xuống rồi thôi, không thèm, không cần lại. Thì như vậy mới được. Thì như vậy làm gì có lần thứ hai để sinh tử. Mình sở dĩ liên tục sanh tử kiếp này sang kiếp khác, tại mình thấy mình thiệt. Còn Phật thấy rõ không thiệt. Bởi không thiệt cho nên Ngài không có kẹt, không mắc ở nó. Vì vậy mà giải thoát sinh tử. Thì trọng tâm đạo Phật là giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì thấy đúng như thật, đừng lầm lẫn. Đó là trí tuệ bát nhã. Còn lầm lẫn thì cái trí tuệ thế gian chứ chưa phải bát nhã. Như vậy thì quý vị thấy cái nền tảng của bát nhã là từ lý nhân duyên. Lý nhân duyên là cái thấy thực của Phật. Cho nên tất cả cái pháp của Phật nói rất nhiều, nhưng mà trong đó người ta thấy kỳ đặc nhất là lý nhân duyên. Chứ còn nói nhân, nói quả này kia thế gian nó cũng biết. Mà chỉ có lý nhân duyên đó là hồi xưa thì chưa phát minh. Nhưng bây giờ trong ngành nghề nào của khoa học cũng đều thấy nhân duyên hết. Thấy không? Thì tất cả đều là nhiều thứ hợp lại. Bởi biết nhiều thứ hợp lại cái kiếm cái gì đó, nó phá cái tan hết. Thì như vậy thì người ta hợp được thì nó làm tan được. Thì rốt cuộc rồi cái đó là cái tạm bỡ. Mà mình nào có thấy đâu. Mình cứ tưởng nó thật. Thành đó là cái si mê của mình. Chúng ta si mê mà không tưởng mình si mê. Si mê mà không tưởng mình si mê, mà lại tưởng mình là gì? Tưởng mình thông minh, mình trí tuệ. Đó, bởi vậy nên ai nói đồ si mê cái giận thôi là giận. Phải không? Si mê mà không tưởng mình si mê, không chấp nhận mình si mê, đó là đại si mê. Phải không? Chứ không phải tiểu si mê. Si mê mà biết mình si mê đó còn khả dĩ, tha thứ được. Si mê mà không biết si mê thì thôi, vô cùng vô tận, không làm sao cứu. Đó là cái điều mà nó hết sức quan trọng. Cho nên học hiểu được những cái lời dạy này, chúng ta thấy đây là con đường đi thẳng, rất là thẳng. Vì vậy mà ở trên nó có cái tên là Bát Nhã Đốn Ngộ đó. Đó, từ Bát Nhã mà thấy tổng cùng thì mới dễ bước qua cái chân như. Từ cái tánh không các pháp thì qua chân như rất là dễ. Còn mình không có cái tánh không đó, như bây giờ dạy quý vị ngồi thiền, ngồi là buông vọng tưởng. Và vọng tưởng là cái gì? Nghĩ chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện được, chuyện mất, chuyện khôn, chuyện dại của thế gian đó, phải không? Nó thành vọng tưởng. Mà bây giờ cứ nghĩ được, mất, hơn, thua đó là thiệt, thì biết bỏ, bỏ nổi không? Bỏ này nó trồi kia liên tục, bỏ không hết, không được. Còn bây giờ quý vị biết rằng tất cả những cái đó là trò ảo, không có thiệt. Nó không thiệt là bận lòng chứ. Hên thua phải quế được mất gì đó là trò ảo, không có gì thiệt hết. Cái không thiệt mà bận lòng làm gì, thì tự nhiên tâm mình nó yên. Nó, như vậy thì chúng ta phải có một cái hướng thấy đúng như thật, thì sự tu của chúng ta nó liền kết quả không nghi ngờ. Còn mình không thấy đúng như thật thì sự tu thật là cay đắng, bắt ngồi bao nhiêu giờ cũng thấy khổ thôi, không có tiếng nổi. Nên phải thấy tất cả các pháp đúng như thật, duyên hợp là hư giả. Cái gì duyên hợp là cái đó hư giả, không thiệt. Thì kể từ trên trời tới dưới đất có cái gì không duyên hợp đâu. Mây cũng duyên hợp, nước cũng duyên hợp, đất cũng duyên hợp, đá cũng duyên hợp, mình cũng duyên hợp. Kết tất cả cái duyên hợp đều không thiệt hết. Kết thúc một câu đơn giản vậy. Tất cả duyên hợp là không thiệt. Giận làm gì? Giận không thiệt. Phải làm gì? Phải cũng không thiệt. Quấy cũng không thiệt. Một thời không có cái gì thiệt hết thì cười. Thế gian không thiệt mà bận tâm chí. Rồi tự nhiên mình tu nó dễ, dễ trăm phần. Còn nếu ai thấy cái gì cũng thiệt thì tu cay đắng suốt đời. Tu càng tu mặt mày càng nhăn nhó, chứ không có mực mởn dễ thương đâu. Bởi vì còn thấy thiệt mà bây giờ mình nhịn họ khó chịu quá, ráng nhịn chứ còn trong lòng nó bực bội thì làm sao mà vui tươi được. Cho nên mình biết rõ tất cả cái không thiệt và không thiệt. Giả nó, giả sử ta nói hên, thôi ta trò nít có gì đâu, người ta chỉ mình là hư là tệ đó cũng trò nít có gì đâu. Mình cứ làm hết bổn phận, không có gì quan trọng hết. Sống là sống bằng trí tuệ, chứ không phải sống bằng so đo phải quấy hên thua. So đo phải quấy hên thua là sống của cái mê lầm. Vì vậy mà cái trí tuệ là một cái sức mạnh phi thường để giúp chúng ta được an định. Nếu thiếu trí tuệ thì chúng ta khó an định. Cho nên Bát Nhã là nhân của Niết Bàn, phải không? Niết Bàn là quả của Bát Nhã. Quý vị thấy tường tận như vậy.